là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chương trình đầu tiên của năm 2020. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là mục điểm 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái năm 2019. Tiếp đó là phản ánh các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội, tích cực vận động nguồn lực, đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn và 41 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội với tổng số 221 hội cơ sở, 56.000 hội viên, trên 4.000 tình nguyện viên. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tổ chức tốt hoạt động tháng nhân đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình khám sức khỏe cho người nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện. Qua các phong trào hoạt động đã hỗ trợ được trên 44.000 lượt đối tượng với tổng trị giá trên 19 tỷ đồng. Trong đó phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và các cá nhân hảo tâm trong ngoài tỉnh thăm hỏi và tặng 9.000 suất quà và các hỗ trợ khác với trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được triển khai gắn với chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, cập nhật được 510 địa chỉ nhân đạo cung cấp thông tin vào bảng dữ liệu địa chỉ nhân đạo, kết nối vận động ủng hộ trao hỗ trợ được 500 địa chỉ với trị giá 260 triệu đồng. Vận động hỗ trợ tặng quà gần 600 nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 200 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức 21 đợt khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 7.000 lượt người với trị giá hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo gần 900 triệu đồng. Vận động và hiến máu tình nguyện tập trung với 5.500 người đăng ký, thu được trên 2.900 đơn vị máu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, chính quyền, đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp, quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên Chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động nhân đạo trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 11 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể, 12 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2019.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện có 28 công đoàn cơ sở với 7.445 công nhân viên chức lao động. Năm 2019, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng, chăm lo Tết cho đoàn viên, phát triển mới được trên 1.000 đoàn viên, thành lập 4 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện việc thương lượng ký 5 bản thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái, công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ làm nhà cho 3 đoàn viên công đoàn, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trên 200 lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ 11 nữ công đoàn nghèo vay trên 220 triệu đồng để phát triển kinh tế, tuyên truyền đoàn viên công nhân lao động chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Năm 2020, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên công nhân lao động, vận động đoàn viên người lao động tiếp tục học tập nâng cao trình độ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đoàn viên người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, tập trung đổi mới nội dung hoạt động công đoàn. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và tổ chức công đoàn cho 2 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, trao trợ cấp khó khăn cho 6 hộ gia đình nghèo theo chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái và tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp đỡ 470 hộ phụ nữ thoát nghèo, vận động hội viên tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, được trên 12 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm tại tổ góp vốn xoay vòng và tiết kiệm tại các chương trình dự án trên 14 tỷ đồng, dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên 1.120 tỷ đồng, cho trên 33.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, hội phụ nữ tỉnh đã triển khai 4 dự án với kinh phí 3 tỷ đồng. Nhờ đó, 520 hộ phụ nữ nghèo đã được hỗ trợ và tham gia các mô hình sinh kế như chăn nuôi dê, trồng mộc nhĩ, cây ăn quả có múi. Toàn hội hiện có gần 600 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức gần 200 lớp đào tạo nghề cho gần 6.000 hội viên với các nghề như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi, sản xuất rau an toàn.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có hơn 4.000 ca mắc cúm, giảm gần 14% so với năm 2018. Không có trường hợp nào diễn biến nặng và tử vong. Tuy nhiên, cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây nhiễm rất cao. Do đó, để phòng chống dịch bệnh nói chung và các loại cúm nói riêng, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, các trường học để phát hiện sớm các ca bệnh, tổ chức tốt tiêm phòng các loại vaccine có trong chương trình tiêm chủng mở rộng, khuyến khích người dân sử dụng vaccine dự phòng khác như vaccine cúm mùa, thủy đậu, quai bị. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời.
Công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Trần Anh Quân sinh năm 1982, trú tại tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái về hành vi trộm cắp tài sản. Do không có tiền tiêu xài nên Trần Anh Quân đã rủ Nguyễn Tiến Huy sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái và Nguyễn Quyết Định sinh năm 1977, trú tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng sử dụng xe mô tô đi tìm những nhà dân có cây cảnh và hoa lan đặt ở những vị trí sơ hở, dễ lấy để thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ trong thời gian ngắn, Quân và các đối tượng đã thực hiện chót lọt 4 vụ trộm cắp cây cảnh, hoa lan của các hộ dân trên địa bàn thành phố với trị giá trên 15 triệu đồng rồi mang bán để lấy tiền tiêu xài. Qua quá trình điều tra xác minh, công an thành phố Yên Bái đã tiến hành bắt giữ các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đã qua đi. Trong năm qua, mặc dù tỉnh Yên Bái phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019 do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019, thăm và làm việc, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Kinh tế xã hội của tỉnh có bước tiến vượt bậc. Trong đó có một số kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 7,03%, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, 23 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Lũy kế toàn tỉnh có 69 xã và 2 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, vượt 2,7 lần mục tiêu nghị quyết đại hội 18.
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới sáng tạo, được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu, học tập. Đặc biệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đã phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt được kết quả tích cực.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, khởi công xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, đường Âu Cơ đi Tuần Quán, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
xếp thành công tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh giảm 403 cơ quan đơn vị, 985 thôn bản tổ dân phố, giảm 10% biên chế công chức viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước được Trung ương đánh giá cao.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội. Quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lần đầu tiên tỉnh có một học sinh đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ mới. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy. Văn hóa du lịch có nhiều khởi sắc. Tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Nổi bật là vòng đại xòe với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã có sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước.
Đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, vận hành liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh đến Bộ phận Hành chính công cấp huyện và 100% xã phường thị trấn, tạo sự hài lòng rất cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Hợp tác đối ngoại của tỉnh không ngừng được mở rộng, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Van Der Mark Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn Sanyabuli Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thiết lập quan hệ hợp tác đối ngoại với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, thành phố Mimasaka Nhật Bản, tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và hợp tác quan hệ với các nước phát triển.
Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng theo kế hoạch số tinh thần chỉ thị 35 Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 tỉnh ủy Yên Bái. Thường trực huyện ủy đã thành lập các tiểu ban xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, đánh giá đúng trọng tâm trọng điểm mà chương trình hành động tại đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra. Cho đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã có 32 trên 32 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch 144 của tỉnh ủy. Điển hình là chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn, chỉ tiêu giảm nghèo. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2019 thông qua việc lựa chọn 15 công trình, phần việc tiêu biểu để thực hiện. Đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đến nay cũng đã có các cái 350 công trình và phần việc của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức đăng ký để mà chào mừng đại hội đảng các cấp. Thế và huyện, đối với huyện thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tiểu ban tuyên truyền phục vụ cho đại hội và đã đăng ký lựa chọn hai công trình trọng điểm của huyện, đó là công trình đường từ quốc lộ 32 đi bản Háng Đề Trù của xã Hồ Bốn với chiều dài khoảng 7 km. Đây với công trình đầu tư này trên 13 tỷ đồng thì làm cái công trình mà gắn biển để chào mừng. Đấy, còn đối với thứ hai là công trình chợ trung tâm huyện, đây cũng là một trong những công trình trọng điểm mà đầu tư trên 18 tỷ đồng cái đoạn 1 thì cũng là cái công trình mà chọn vào gắn biển để chào mừng đại hội. Thế ngoài ra thì còn có các cái công trình khác về hạ tầng, nhất là về hạ tầng giao thông nông thôn, kết hợp với cái nhất là các cái tuyến đường mà do nhân dân tự bỏ tiền ra, nhân dân đóng góp ngày công và sức lao động để mà làm, thì cũng là cái phong trào mà chào mừng đại hội. Thế và năm nay thì chúng tôi cũng theo sự chỉ đạo của tỉnh thì tập trung quyết liệt cho cái khai hoang 100 hecta ruộng nước, thì đến nay cũng đã khai hoang được khoảng 70/100 hecta của năm 2019. Đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà chào mừng đại hội đảng các cấp.
Còn đối với đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, đến thời điểm này ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan tổ chức nội vụ chuẩn bị văn kiện đại hội, xây dựng báo cáo chính trị của các chi đảng bộ. Theo đó, năm 2019 đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/33 chỉ tiêu theo chương trình 144. Đối với các chi đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị trong huyện để hoàn chỉnh trước khi báo cáo ban thường vụ thị ủy xem xét cho ý kiến. Theo kế hoạch, thị ủy Nghĩa Lộ sẽ chọn hai đảng bộ cơ sở là chi bộ trường học Võ Thị Sáu và đảng bộ xã Nghĩa Lợi làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung trong các chi đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lò Văn Nhất, bí thư đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết như sau.
Về tiểu ban nhân sự thì đến thời điểm này đảng ủy đã xây dựng đề án nhân sự trình với lại thị ủy và xây dựng hai phương án, có phương án 1, phương án 2, lựa chọn các phương án. Còn các cái nội dung khác, đặc biệt là công tác tuyên truyền, thì hiện nay thì đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân biết được về thời gian chuẩn bị đại hội, thời gian đại hội và các nội dung phát động phong trào thi đua đến tận cơ sở để cơ sở hưởng ứng phát động để chào mừng cái ngày đại hội đảng bộ các cấp.
Đến thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, trong đó lựa chọn đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trần Yên hoàn thành trước 28 tháng 2 năm 2020, cấp huyện và tương đương chọn đảng bộ huyện Văn Yên tiến hành đại hội và hoàn thành trước 20 tháng 5 năm 2020. Cho đến thời điểm này, các chi đảng bộ cơ sở, xã, phường, thị trấn đã tiến hành đại hội đảng bộ để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung. Hầu hết các đại hội tại các chi đảng bộ tổ chức điểm đều xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực và khách quan toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Đồng chí Ngô Thị Tuyết Lương, bí thư chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trần Yên cho biết như sau.
Cái báo cáo chính trị của địa phương ấy thì chi bộ cũng đã bám sát vào các cái chỉ thị của nghị quyết của đảng bộ cấp trên để thực hiện các chỉ tiêu cũng như là về các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chi bộ cũng đã thực hiện rất là tốt các chỉ thị của trên, như là về phát triển kinh tế thì đã có nhiều các cái mô hình điển hình về trang trại, rồi về các cái mô hình các hợp tác để phát triển kinh tế trong dân. Và về xây dựng các cái văn hóa xã hội thì cũng ở chi bộ cũng rất là mạnh. Và vừa rồi là cũng để chúc mừng đại hội đảng bộ các cấp thì chi bộ cũng ra nghị quyết là xây dựng các cái tuyến đường điện ở thôn bản.
Còn đây là ý kiến đồng chí Vũ Thị Trinh, bí thư chi bộ thôn Phố Nhoi, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên.
Đến hôm nay thì đại hội của chúng tôi đã thành công tốt đẹp theo đúng như dự kiến của các đồng chí ban thường vụ huyện ủy cũng như đảng ủy xã Minh Quân. Thì trong công tác tiến hành chuẩn bị đại hội thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động tất cả bà con nhân dân để hưởng ứng và lập các cái công trình để chào mừng đại hội. Và cán bộ đảng viên trong chi bộ cũng ý thức rất là cao, đã tập trung tất cả mọi trí tuệ để chuẩn bị tất cả các nội dung văn kiện cũng như chương trình đại hội hôm nay. Thì đến giờ này thì đại hội của chúng tôi đã thành công tốt đẹp.
Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng của các chi đảng bộ cơ sở, cùng sự thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 diễn ra thành công tốt đẹp.
Rồi dần dần dần, mùa xuân theo em về, mùa
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách sẽ có dịp lên với Nghĩa Sơn, Văn Chấn để được tắm mình trong không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của đồng bào dân tộc Khơ Mú, được thể hiện qua trang phục lễ hội truyền thống và các vũ điệu dân gian vô cùng độc đáo. Người Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer là một trong những tộc người sớm có mặt ở Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 56.000 nhân khẩu, sống chủ yếu tập trung ở phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái, với trên 1.000 nhân khẩu. Trang phục truyền thống của phụ nữ Khơ Mú gần giống với trang phục của người Thái, cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Song trang phục của phụ nữ Khơ Mú mang màu xanh thẫm của đại ngàn với những hàng mắc pam lấp lánh ánh bạc, khăn đội đầu còn gọi là rơ vớt cũng có màu xanh thẫm, trên đó được thêu nhiều hoa văn tinh tế với màu đỏ chủ đạo như những đốm lửa thắp lên giữa rừng sâu, gợi cảm giác nồng nàn ấm áp. Cùng với các luật tục chặt chẽ cố kết cộng đồng, người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn Văn Chấn còn luôn tự hào về kho tàng dân ca dân vũ phong phú của mình. Đó là các làn điệu tơm, có nghĩa là hát giao duyên, cơn chơ, hát gọi nhau lúc đi đường, và các điệu múa, tẹ rơ vớt, tức là múa khăn, tẹ cơn đắt sim, múa đuổi chim, và tẹ muôn pị hâm mệ, có nghĩa là múa mừng xuân mới, thể hiện sự hồn nhiên và yêu thích nhảy múa hát ca của người Khơ Mú, trong đó phải kể tới tẹ cạ rang, có nghĩa là múa cá lợn, một vũ điệu độc đáo, giàu ngôn ngữ hình thể, rộn ràng tươi vui, luôn được các thế hệ người Khơ Mú yêu thích và say sưa biểu diễn, thể hiện niềm lạc quan cùng những mong ước tốt đẹp về tình yêu và cuộc sống. Cùng với vũ điệu tẹ cạ rang độc đáo, đồng bào Khơ Mú ở Nghĩa Sơn Văn Chấn còn có các lễ hội truyền thống thể hiện sự gắn kết cộng đồng và mong ước tốt đẹp về cuộc sống. Lễ hội cầu mùa Pa Sum mang đậm nét bản sắc văn hóa trong tín ngưỡng, phản ánh niềm tin của người Khơ Mú vào thiên nhiên trời đất nương rẫy và thể hiện ước muốn về mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Lễ hội cầu mùa Pa Sum tức là lễ hội trồng trọt của đồng bào Khơ Mú, bao gồm 5 phần: lễ tôn vinh thần lúa, thần màu, cây khoai sọ, lễ chọc lỗ cha hạt, lễ cầu mưa, lễ đón mẹ lúa, rước mẹ lúa, lễ hội đón xuân. Lễ tôn vinh thần lúa, thần màu, cây khoai sọ là nghi thức để nhớ ơn người xưa đã biết tìm cây lúa, cây hoa màu, đồng thời thể hiện quan niệm cây lúa, cây hoa màu cũng có hồn, có thần. Lễ chọc lỗ cha hạt được tiến hành với ý niệm cầu mong cho nương lúa năm nay sẽ tốt tươi, chắc bông mẩy hạt. Lễ cầu mưa là nghi lễ chính của lễ hội cầu mùa với mục đích cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong lễ cầu mưa không thể thiếu các dụng cụ như cây chuối hoa đỏ tượng trưng cho màu con thuồng luồng, cây chuối rừng, cây giấy ngứa làm cho đất ẩm ướt, chè cối giã gạo mong cuộc sống được no đủ, thần sấm sét, búa rìu và con thuồng luồng là thần làm mưa, con rồng là thần chi phối mưa. Ngoài ra còn có cả trống chiêng múa sạp, mục đích để thông báo đã đến mùa sản xuất làm ăn trong năm. Hãy phù hộ cho ta mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ đón rước mẹ lúa về nhà, khi thu hoạch xong, đồng bào Khơ Mú thường để lại một cum thóc tại kho trên nương, tượng trưng cho mẹ lúa. Sáng sớm gia đình sẽ cử 4 người đi rước mẹ lúa về, 2 thanh niên chưa lập gia đình sẽ mang kiệu để rước. Sau khi rước mẹ lúa về, mọi người trong gia đình chuẩn bị lễ vật để cúng. Trước tiên chủ gia đình cúng hồn vía cho các thành viên của gia đình, tiếp theo cúng nông cụ sản xuất với mục đích để tạ ơn các loại nông cụ đã giúp con người làm ra nhiều của cải. Sau đó cúng các con vật như trâu bò với ý nghĩa tạ ơn chúng đã giúp con người cày cấy, mang lại thóc lúa. Sau khi kết thúc phần cúng gia đình, sẽ mở hội ăn uống, ca hát với ý nghĩa mừng mẹ lúa đã về. Sau phần lễ, người dân nơi đây sẽ tham gia vào các trò chơi dân gian, tung còn, kéo co, múa ngửa người chui dây, thi tài nhảy dây có hình chữ thập, thi tài leo cây, đẩy gậy bằng bụng và chơi đu, tạo cho không khí lễ hội thêm phần vui nhộn, gắn kết tình cảm cộng đồng và tự hào về vốn văn hóa quý báu của dân tộc, được nâng niu truyền lửa đến mai sau.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí.
Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.